Thưa nữ công lược, chương 85, lấy chồng chung, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau trời vừa mới sáng, đại phu nhân, liền cùng toàn phúc phu nhân Hồng Lư tự chủ bộ Trương Bồi Vân phu nhân cười trong suốt đi đến. Thu Cúc vội lấy hai cái hồng bao cho Trương phu nhân. Hôm nay mấy người hổ phách cũng ngồi xe ngựa cùng Thập Nhất Nương và toàn phúc phu nhân cùng đi từ phủ cũng muốn trang điểm một phen. Cho nên trong phòng Thập Nhất Nương liền từ Thu Cúc cùng Hạnh Lâm bên người đại phu nhân chuẩn bị. Trương phu nhân cười tiếp nói chúc mừng Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương liền do Đông Thanh hầu hạ đi tắm, lúc đi ra, nghe được Trương phu nhân kia cười nói. Trước là đại gia Đậu Thư Cát Sĩ, sau đó Ngũ tiểu thư, làm cử nhân nương tử Thập tiểu thư, gả Thế tử gia, hiện giờ Thập Nhất tiểu thư lại gả cho Vĩnh Bình hầu, năm nay thật đúng là vận may đầy đầu a. Đại phu nhân, vẻ mặt cười, nhờ ngài cát ngôn, nhờ ngài cát ngôn, thực ứng với câu người ngoài xem náo nhiệt kia. Thập Nhất Nương nhìn bàn trang điểm trong lòng đủ các ý vị, để Trương phu nhân giúp nàng chải đầu, cài châu sai Thu Cúc cùng Hạnh Lâm hầu hạ Thập Nhất Nương thay đổi áo cưới đỏ thẫm, sau đó đánh phấn hồng trên gò má nàng, Trương phu nhân tiến lên tô mi họa nhãn cho Thập Nhất Nương. Chỉ chốc lát đã sẵn sàng, Thập Nhất Nương nhìn người trong gương, khuôn mặt tuyết trắng, mi cong cong, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hồng hồng, tuy bộ dáng thay đổi, nhưng nhìn qua giống như búp bê hạnh phúc thực vui mừng. Nghĩ đến lúc mũ nương gả đi cũng là kiểu ăn mặc như thế này, biết đây là trang điểm thông thường dành cho tân nương tử, nàng không khỏi cười cười. Phòng bếp liền mang cơm đến, Thập Nhất Nương học bộ dáng mũ nương khi đó ngậm một đám lớn trong miệng, sau đó phun ra trên tờ giấy đỏ ở trong tay Trương phu nhân đem cơm nàng nhổ ra chia làm hai, một nửa đặt ở kho gạo của La Gia, một nửa do toàn phúc phu nhân mang đến đặt trong kho gạo Từ Gia. Không biết đây biểu tượng cho cái gì? Nàng tự hỏi, nhị thái thái cùng tam thái thái, tứ nương, mũ nương mọi người đều do nha hoàn của mình vây quanh đi đến. Đại phu nhân, vội tiếp đón mấy người ngồi xuống, Thu Cúc cùng Hạnh Lâm vội dâng trà rót nước, mấy người ngồi xuống, tứ nương liền nhìn Thập Nhất Nương cười nói. Hôm nay thật xinh đẹp, Thập Nhất Nương hơi cười cười, hỏi mũ nương, như thế nào không thấy thập tỷ, mũ nương liền bĩu môi, mẫu thân ngày hôm qua liền phái người đi đón, vương lang nói có việc vừa rồi lúc khai tiệc mới khoan thai đến dự. Thập nương căn bản không đến, mẫu thân hỏi đến, vương lang chỉ nói thập nương không thoải mái. Hỏi lại còn có chút không kiên nhẫn, trong nhà nhiều khách khứa, mẫu thân cũng không thể nhìn chằm chằm hỏi hắn mãi. Thập Nhất Nương nghe có chút lo lắng, hy vọng là thập nương giận dỗi mà không phải có việc gì mới tốt. Còn có tiểu nha hoàn đến bẩm, khai tiệc, đại phu nhân, liền lĩnh mọi người đi nhập tiệc, Thu Cúc lấy miếng nhân sâm trong chiếc hộp sứ thanh hoa. Tiểu thư, ngài muốn ngậm một miếng hay không? Có thể là sợ trên đường làm hôn lễ phải đi vệ sinh, buổi sáng thức dậy Thập Nhất Nương vẫn chưa uống nước, đại thái thái chỉ sai Thu Cúc lấy nhân sâm cho nàng ngậm. Thập Nhất Nương lắc đầu, không cần, ta không đói, hai kiếp làm người, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên làm tân nương tử nàng có chút khẩn trương. Quyển đại chu cửu vực trí của ta các ngươi có dư không? Ta muốn xem, Thu Cúc có thể cảm giác người Thập Nhất Nương bi kéo căng. Góc truyện audio.com, vội trả lời đi tìm sách đến. Thập Nhất Nương liền ngồi trên lâm song kháng đọc sách, nhưng trong lòng lại cảm thấy hoảng loạn, trong tay cầm sách nhưng một chữ cũng không lọt vào đầu. Quăng sách lại cảm thấy thực nhàm chán, lại cầm lại. Cứ như vậy lộn qua lộn lại nửa ngày, tiệc bên ngoài cũng tan. Có người ở lại chính viện xem náo nhiệt, có người đến trong phòng Thập Nhất Nương ngồi. Đội ngũ nghênh thân đã tới rồi, Tam Thái Thái vội một tay kéo La Trấn Khai, một tay kéo La Trấn Dự. Các ngươi thành thật ngồi ngốc ở trong này cho ta. Chuyện lần trước tuy không có ai truy cứu bọn hắn, nhưng tưởng tượng đến tình hình thập nương lúc ấy, trong lòng bọn hắn cũng không dễ chịu. Hai người thành thật rất nhiều. Bùm bùm trong tiếng pháo nổ, mấy người La Trấn Hưng nhận tượng trưng vài cái hồng bao, liền mở cửa. Mặc lễ phục đỏ thẫm, Từ Lệnh Nghi vẻ mặt bình tĩnh đi đến. Theo phía sau hắn còn có hai cái nam tử trẻ tuổi thần sắc khiêm tốn nhưng mang theo vài phần uy nghiêm. Dư Di Thanh ngẩn ra thất thanh nói, Thuận Vương, Phạm Tổng Binh. Tiễn Minh nghe cả người run run, phụ thân của Thuận Vương là Bảo Đệ Tiên Đế, Thuận Vương là đường huynh đệ của đương kim hoàng thượng, là Long Tử Phượng Tôn chân chính, trưởng quản nội vụ phủ. Phạm Tổng Binh tên là Phạm Duy Cưng, nguyên là thị vệ bên cạnh hoàng thượng, từng đi theo Từ Lệnh Nghi bình loạn Miêu Cưng, hiện tại là võ tướng tam phẩm Tuyên Đồng Tổng Binh. Phạm Duy Cưng kia đã nhếch miệng cười nói, hôm nay chỉ có nghênh thân, không có Thuận Vương cùng Phạm Tổng Binh gì cả. La Trấn Hưng có chút bất an thì thào. Này, cái này sao có thể được? Từ Lệnh Nghi liền hỏi hắn, ở Hàn Lâm Viện có quen không? La Trấn Hưng cung kính nói, kiến thức rộng lớn hiếm có. Từ Lệnh Nghi hơi gật đầu, nói, Chu đại nhân, Hồ đại nhân đều là hồng học chi sĩ, người có thể nghe hai vị đại nhân giảng giải, là duyên phận khó được cũng là cơ hội khó có được. Bên cạnh có người cười nói, hầu gia, hôm nay chính là ngày vui của ngài, nếu không, ngươi sửa ngày này thành ngày giáo huấn. Thuận Vương cùng Phạm Duy Cương đều cười rộ lên, Phạm Duy Cương liền vỗ bả vai cái kia, lão huynh tên gọi thế nào? Tại hạ Tiễn Minh tự Tử Thuần, Tiễn Minh cười nói, là La gia ngũ cô gia. Thuận Vương liền hướng Từ Lệnh Nghi cười nói, người anh em đồng hao này thú vị. Từ Lệnh Nghi khóe miệng cong nhẹ, mỉm cười. Tiễn Minh âm thầm thở nhẹ nhõm một hơi, tươi cười lại càng phát ra vẻ bình thản. Thời điểm không còn sớm, nhạc phụ còn chờ hầu gia kính trà đó. Nhân cơ hội dẫn bọn hắn đi phòng khách, Từ Lệnh Nghi khấu đầu cho đại lão gia, dựa theo tập tục thì đi phòng đại thái thái. Đại thái thái uống chung trà Từ Lệnh Nghi kính, cái gì cũng không có nói, đưa một cái hồng bao cho Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi tiếp hồng bao, hành lễ cho đại thái thái, một lần nữa trở lại phòng khách. Tiễn Minh lấy chung rượu nhỏ kính thượng Mã Tửu cho Từ Lệnh Nghi. Thuận Vương không khỏi trêu chọc, ngươi sợ làm hầu gia say đi, yên tâm, hắn vẫn là có vài phần tửu lượng. Tiễn Minh lại gật đầu, nghiêm trang nói, ta đây cũng là đồng bệnh tương liên a. Chọc tất cả mọi người cười ồ lên, đại lão gia liền nói, thời điểm không còn sớm, đưa dâu đi. Thập Nhất Nương chùm khăn voan, thấy không rõ tình cảnh bên ngoài, nhưng lúc La Chấn Hưng đem nàng cõng đến bên trong kiệu, nàng chỉ nghe đến tiếng pháo nổ bùm bùm, nhưng không có nghe tiếng nói cười ồn ào. Nàng đã, gocchuyenaudio.com, nghĩ đến lần đầu gặp mặt cùng Từ Lệnh Nghi ở tiểu viện. Có chút hương vị băng lạnh trên đỉnh Thái Sơn, mặt không đổi sắc nhưng bình thường những người như vậy có chút cứng nhắc không thể nhận sự trêu chọc quá mức trong lời nói. Ý niệm hiện lên trong đầu Thập Nhất Nương, kiệu hoa đã bị nâng lên, tiếng pháo nổ càng dày đặc, tiếng chiêng trống cũng vang lên. Trong tiếng ồn ào náo động, chiếc kiệu lay động một chút, bắt đầu đi về phía trước. Theo tiếng sướng lễ, Thập Nhất Nương biết chính mình đã ra khỏi Thùy Hoa Môn La gia, ra cửa lớn, ra ngõ nhỏ, sau đó tiếng pháp nổ dần dần nghe không được, chỉ còn lại tiếng chiêng trống. Liền cứ như vậy ly khai sao? Thập Nhất Nương đột nhiên cảm thấy có chút bất an. Cái nhà kia tuy làm cho nàng cảm thấy nghẹt thở, nhưng lúc thật sự rời đi rồi, lại có vài phần lưu luyến. Nàng theo bản năng quay đầu lại, trước mắt vẫn như trước là một mảnh màu đỏ tươi đẹp. Nước mắt liền cứ như vậy không hề báo trước rơi xuống. Không biết đi bao lâu, nàng nghe được có người hô. Đến rồi, đến rồi. Lập tức là tiếng pháo trúc đinh tai nhức óc đem át cả tiếng chim trống. Thập Nhất Nương vội từ trong ống tay áo lấy khăn tay ra lau khô nước trong khóe mắt, sau đó nâng chiếc bảo bình ngồi ngay ngắn. Kiệu hoa dừng lại, Toàn Phúc phu nhân từ ra đỡ nàng xuống kiệu. Tiếng người lộn xộn, tiếng cười huyên náo, ùn ùn kéo lại đây, làm cho nàng có chút mất phương hướng. Mà dưới chân thảm mềm mại, lại cho người ta cảm thấy rơi vào trong đống gấm vóc, hoàn toàn tìm không thấy chỗ để dùng lực. Thập Nhất Nương có chút tỉnh tỉnh mê mê vượt qua yên ngựa, bái đường, vào tân phòng. Tiếng nữ tử khe khẽ nói nhỏ lẫn trong tiếng châm cài vòng tay lay động. Con nữ tử cười nói. Hầu gia, mau vén khăn che mặt cho chúng ta nhìn xem tân nương tử. Khăn trên đầu liền không tiếng động rơi xuống, ngọn đèn ngân quang sáng như tuyết làm cho khóe mắt Thập Nhất Nương chợt lóa, chỉ cảm thấy khắp phòng châu hoàn ngọc thúy thái tú huy hoàng. Tân nương tử thực xinh đẹp, trắng nõn, vừa nhìn là biết cái có may mắn, tiếng ca ngợi như nước thủy triều dâng, đưa ánh mắt ngập tràn tò mò nhìn về phía nàng, xem xét cân nhắc hoài nghi. Thập Nhất Nương không khỏi tìm kiếm trong đám người. Nàng thấy có Uy Bắc Hầu Lâm phu nhân, Trung Sơn Hầu Đường phu nhân, Trung Cần Bá Cam phu nhân, Trình Quốc Công Kiều phu nhân, còn thấy được đứng ở bên giường Từ Lệnh Nghi. Hắn dáng người thẳng nhưng cây bút, biểu tình lạnh lùng, thần sắc bình tĩnh, không có một chút điểm có vui sướng hoặc bất an nào của tân lang quan. Không biết vì cái gì, Thập Nhất Nương đột nhiên chấn định xuống. Nàng ngồi thẳng thân mình, có Toàn Phúc phu nhân lại đầy ý bảo nàng ngồi đến phía tây giường đi. Hứa Mama từng nói qua với nàng, cái này gọi là tạo phú quý, đến lúc đó người đến nháo phòng sẽ nói chút lời trêu chọc, bảo nàng ngàn vạn lần không cần nói chuyện, cũng không phải động, nửa canh giờ sau mọi người sẽ tự tan đi, sau đó là có thể uống rượu hợp cầm. Thập Nhất Nương liền khoanh chân ngồi xuống tây giường, Toàn Phúc phu nhân liền thỉnh Từ Lệnh Nghi ngồi xuống đông giường. Trong phòng mọi người cười hì hì nhìn bọn hắn, Thập Nhất Nương liền phát hiện phu nhân trong phòng đều lớn tuổi, chỉ có hai, ba cái phu nhân hơn 20 tuổi. Hơn nữa tất cả các phu nhân đều đeo hoa sai, ít nhất chính là tứ phẩm mệnh phụ Lục Châu, nhiều nhất chính là nhất phẩm mệnh phụ. gocchuyenaudio.com, Cửu Châu, có gã sai vặt chạy vào. Hầu gia thánh chỉ đến. Có phu nhân cười nói, thật đúng là khéo, chúng ta đến phòng khách ngồi đi. Thập Nhất Nương nhìn qua, phát hiện nói chuyện chính là Cam phu nhân. Cam phu nhân liền hướng nàng hơi gật đầu. Từ Lệnh Nghi liền phân phó Thập Nhất Nương, ngươi chờ ta một chút, ta đi đổi bộ xiêm y. Là dặn dò nàng về hành tung của mình hành sao? Thập Nhất Nương lên tiếng vâng. Tôn trọng nhau chính là khởi đầu tốt đẹp. Có hai cái nha hoàn mi thanh mắt tú tiến lên giúp Từ Lệnh Nghi thay đổi quan phục, hai người một trước một sau ra khỏi tân phòng. Bên ngoài là cái sân, hành lang uốn khúc, ở hai bên đều treo đèn lồng đủ màu thắp sáng huy hoàng, sắc màu rực rỡ. Thập Nhất Nương theo Từ Lệnh Nghi đi hướng tây, đi ước chừng khoảng một chung trà thời gian, đến một cái đại viện. Đèn đuốc trong viện sáng trưng, Từ Lệnh Nghi mặc quan phục chính tứ phẩm nói chuyện cùng một nội thị, thái phu nhân, nhị phu nhân, tam phu nhân cùng ngũ phu nhân cũng đều ấn theo phẩm cấp trang điểm thay y phục chờ ở nơi đó, thấy Từ Lệnh Nghi cùng Thập Nhất Nương đến, tất cả mọi người thở nhẹ nhõm một hơi. Nội thị kia liền cười nói, hầu gia, mọi người đủ hết chưa? Chúng ta đến tuyên đọc thánh chỉ. Từ Lệnh Nghi nói một tiếng vất vả quý nhân, liền đi đầu quỳ gối trên sân thanh thạch. Đám người thái phu nhân quỳ xuống theo, Thập Nhất Nương thực tự giác quỳ gối cuối cùng. Nội thị kia liền mở ra ngũ thải chức màu trắng hoa văn hình vân hạc bắt đầu tuyên đọc thánh chỉ. Cách chương.